Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Thầy còn một phép lửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này được hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ, vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay tuy vắn gọn, nhưng gói ghém một sứ điệp rung động với những cung giọng và hình ảnh mạnh mẽ. Trước hết, bài tin mừng truyền tải một cảm giác cấp bách, đòi hỏi mỗi người phải có một lập trường. Sự tỏ lộ của Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu Kitô đã đốt lên một ngọn lửa trong lịch sử của loài người và của mỗi cá nhân. Trong Kinh Thánh, lửa biểu trưng cho lời của Đức Chúa được công bố bởi vị ngôn sứ. Nó được liên kết với hình ảnh của cây búa khi đập vào đá, thì hàng ngàn tia lửa tóe ra. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất. Trong bài đọc này, điểm nhấn được đặt vào những câu trả lời tương phản nhau mà con người và sứ điệp của Đức Giêsu khơi dậy. Sự chia rẽ không chỉ giữa những người xa lạ, mà cả giữa những thành viên trong cùng một gia đình. Ở đây, chúng ta nhớ lại lời tiên tri của ông già Simeon rằng, trẻ Giêsu này sẽ trở thành một dấu chỉ sự chống đối. Nhưng hình ảnh của lửa cũng được Kinh Thánh dùng để nói đến một sứ điệp an ủi. Người có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì. Ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa trong nước, nhưng Đức Giêsu sẽ làm phép rửa bằng lửa. Chính dưới hình lưỡi lửa mà Chúa Thánh Thần sẽ hiện xuống trên hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần. Lửa cũng được dùng làm hình ảnh diễn tả cuộc phán xét của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được thử luyện trong lửa để tách vỏ trấu ra khỏi hạt lúa. Từ đó có lời khuyên dạy của Thánh Phaolô: Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên đó. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng, còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ bị thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Rõ ràng, lửa mà Đức Giêsu đem đến trần gian có liên hệ với phép rửa. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, hay khi người chịu nạn, lửa mà người đem đến nghĩa là ơn của thần khí, sẽ cháy lên. Với hai hình ảnh được sử dụng, Đức Giê-xu mô tả cả mầu nhiệm vượt qua và kết quả mầu nhiệm này đem lại cho chúng ta. Trên thực tế, ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo rằng đấng sẽ đến sau ông thì cao trọng hơn ông, và ông không xứng đáng cởi dây dép cho người. Nếu ông làm phép rửa bằng nước để dọn đường cho Chúa, mời gọi dân chúng sám hối và hoán cải, thì con của đấng tối cao đến để làm phép rửa bằng thánh thần và lửa, để mọi tạo vật nhìn thấy ơn cứu độ và các kỳ công của Thiên Chúa. Sự ứng nghiệm lời hứa này được Thánh Luca mô tả trong sách Công vụ Tông đồ với câu chuyện về lễ ngũ tuần, khi thánh thần, quà tặng của Chúa Phục Sinh, ngự xuống trên hội thánh dưới hình các lưỡi lửa, đổ tràn trên hội thánh sức mạnh ngôn sứ để bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu là suối nguồn tình yêu, chính người dạy chúng ta tình yêu đích thực, tình yêu hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Tình yêu chỉ vì mối liên hệ gia đình thì rất dễ tan vỡ. Thế nhưng, khi tôi trở thành môn đệ Đức Giê-xu, tôi không chỉ học biết yêu thương gia đình tôi một cách chân thật, tôi còn học biết từ bỏ tính tham lam và giả đạo đức, mọi thói ích kỷ và kỳ thị, mở lòng tôi ra cho tình huynh đệ đại đồng, chân thành và yêu thương đón nhận những người khác với tôi về tôn giáo, sắc tộc, văn hóa, màu da, địa vị, những người trước kia vốn là người xa lạ với tôi. Nhưng điều này có thể gây thù nghịch về phía những gia đình và cộng đoàn nào không thích sự khác biệt và từ chối chấp nhận những gì có thể nguy hại cho các truyền thống và các niềm tin của họ. Họ không hiểu lối sống mới này, một cuộc cách mạng thực sự cả về thiêng liêng và xã hội, và họ từ chối nó. Như chính Đức Giê-xu nói, cho đến thời ông Gioan thì có luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những quyến luyến bất chính và lệch lạc, dám chấp nhận những hiểu lầm và nghi kỵ để sống theo và làm chứng cho Chúa Kitô, đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận Hưng Hóa có linh mục đầu tiên người Hờ Mông. Ngày 13 tháng 10, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc để truyền chức linh mục cho 11 phó tế, trong đó có linh mục đầu tiên người Hờ Mông, đó là cha Giuse Má A Cả. Tân linh mục phục vụ tại giáo xứ Đồng Hẻo có 1.700 tín hữu Công giáo người Hờ Mông, trong đó có 66 người được rửa tội trong năm nay. Hồi tháng 2 năm ngoái, sau khi chịu chức phó tế, thầy Giuse Má A Cả nói rằng ưu tiên của tôi là loan tin mừng cho những dân làng bản địa, giáo dục con cái họ và giúp đỡ họ bảo tồn các truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của họ. Cha Giuse xuất thân từ giáo xứ Hầu Thào thuộc tỉnh Lào Cai. Cha năm nay 38 tuổi, trong một gia đình Hờ Mông có 11 người con. Thầy cả gia nhập Đại chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội năm 2011 và được cha Phêrô Phạm Thanh Bình ở Sapa đồng hành. Vì đại dịch nên các tín hữu Công giáo địa phương cũng như gia đình của các cha mới không được tham dự lễ truyền chức. Nữ tu Maria Cứ Thị Quỳnh Hoa, hội dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh và là nữ tu đầu tiên người Hờ Mông nói rằng: "Chúng tôi vui mừng và hy vọng sau lễ truyền chức linh mục này, và chúng tôi cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi linh mục người Hờ Mông đầu tiên từ khi Công giáo được tổ tiên chúng tôi truyền lại cách đây hơn một thế kỷ." Chị cũng tin tưởng lễ truyền chức cho cha Má A Cả sẽ giúp hỗ trợ việc truyền giáo cho những người dân tộc và khích lệ người trẻ bước theo ơn gọi linh mục và tu sĩ để phục vụ các cộng đoàn của họ. Nữ tu Quỳnh Hoa phục vụ tại giáo xứ Giàng La Pán, với đa số các tín hữu Công giáo là người Hờ Mông thuộc tỉnh Yên Bái. Chị đã làm việc với một nhóm người dân tộc tại tỉnh Bắc Cạn trong những năm trước. Chị cho biết việc truyền giáo mang lại thành quả khi các thành phần cộng đoàn cùng nhau làm việc, vì họ biết các phong tục và lối sống của họ. Nữ tu Quỳnh Hoa đã giúp ba thiếu nữ người dân tộc gia nhập ba dòng tu ở địa phương. Giáo phận Hưng Hóa hiện có 20.000 tín hữu Công giáo người Hờ Mông, trong đó có 16 chủng sinh và hơn 10 nam nữ tu sĩ. Đây là giáo phận có diện tích lớn nhất tại Việt Nam, với 261.000 tín hữu thuộc 136 giáo xứ và 70 giáo họ thuộc 9 tỉnh và một phần của Hà Nội. Giáo phận có 174 linh mục, kể cả các cha mới chịu chức. Tin Roma, Tòa Thánh đề cao tinh thần vị tha của phụ nữ. Tòa Thánh đề cao sự đóng góp quan trọng của phụ nữ cho xã hội, nhất là tinh thần vị tha và đặc biệt trong thời kỳ phục hồi hậu COVID-19. Trên đây là nội dung sứ điệp video của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến diễn đàn phụ nữ thuộc khối 20 cường quốc, nhóm tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 17 đến 19 tháng 10, về đề tài phụ nữ phục hồi cho mọi người, liên kết sức mạnh với mục đích đạt tới một sự lãnh đạo mới bao gồm. Diễn đàn nhắm gia tăng ý thức về vai trò quan trọng và ảnh hưởng tích cực của phụ nữ trong nỗ lực phục hồi, mưu ích cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Padolin nói, chính Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong việc xây dựng thế giới để có thể trở thành một căn nhà chung cho mọi người. Và hồi đầu năm nay, Ngài nhấn mạnh, phụ nữ là những người cụ thể và biết cách diệt những sợi chỉ của cuộc sống trong sự kiên nhẫn âm thầm. Và giữa những thách đố thế giới đang gặp phải về xã hội, kinh tế, thay đổi khí hậu, phụ nữ cũng có thể giúp thăng tiến mạnh mẽ tinh thần vị tha, là điều rất cần thiết trong việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta và chiến đấu chống lại những chủ trương tai hại, chỉ lo tìm kiếm lợi lộc trước mắt. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh không quên cổ võ tình liên đới và sự cộng tác hỗ tương giữa phụ nữ và nam giới, vì đây là điều sinh tử đối với xã hội. Với những đặc tính riêng, nam nữ đều được đáp lại ơn gọi chung là trở thành những người tích cực xây dựng xã hội. Đức Hồng Y kết luận, nhân danh Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi muốn nhân cơ hội này tái mạnh mẽ khuyến khích mọi trẻ nữ và thiếu nữ tại mỗi quốc gia có được một nền giáo dục có chất lượng để mỗi người có thể triển nở, phát huy tiềm năng và những năng khiếu của họ, tận tụy dấn thân cho sự phát triển và tiến bộ hòa hợp cho xã hội. Tin Áo Quốc, Tòa Thánh tố giác các tội ác chống các tín hữu Kitô. Tòa Thánh mong muốn tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu dấn thân hơn trong việc bài trừ các tội oán ghét chống các tín hữu Kitô. Lời kêu gọi trên đây được đại diện Tòa Thánh cạnh tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu, Đức ông Janusz Ubanski, đưa ra trong khóa họp kỷ niệm 30 năm thành lập văn phòng về các tổ chức dân chủ và nhân quyền, diễn ra hôm 16 tháng 10 tại Viên, thủ đô Áo. Để được vậy, cần tìm ra một sự đồng thuận về ý nghĩa của các quyền con người và tầm quan trọng của sự dấn thân có thỏa thuận với nhau. Khóa họp có chủ đề 30 năm và sẵn sàng đối với tương lai dân chủ, các quyền con người và an ninh. Đại diện Tòa Thánh nhận định, những tội ác chống các tín hữu Kitô không còn là một hiện tượng bên lề nữa. Sự bất bao dung và kỳ thị xảy ra không phải chỉ cho các cộng đoàn thiểu số, nhưng cả các cộng đoàn tôn giáo đa số. Quá nhiều khi, từ thiểu số bị coi là đồng nghĩa với từ nạn nhân, mà không nhận thức rằng cả các nạn nhân của các tội ác ấy cũng có thể thuộc cộng đoàn đa số. Đức ông Ubanski ám chỉ đến tình trạng các tín hữu Kitô tuy chiếm đa số tại nhiều nước Tây Phương, nhưng cũng bị kỳ thị, bị đe dọa, tấn công, bạo hành, giết chóc và xúc phạm đến các thánh đường, tàn phá các nơi thờ phượng, nghĩa trang và cả các tài sản tôn giáo khác. Tình trạng này không thường xuyên trong lãnh thổ 57 quốc gia thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, nhưng nó là một hiện tượng đang gia tăng. Đại diện Tòa Thánh tin tưởng, nhờ kinh nghiệm đã có trong việc đương đầu với các cộng đoàn Do Thái và Hồi giáo, Văn phòng về Dân chủ và Nhân quyền của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu sẽ đáp ứng những đòi hỏi an ninh của các cộng đoàn Kitô. Tin giáo hội tại Ba Lan. Đoàn giám mục Ba Lan thứ ba viếng thăm Tòa Thánh. Trong tuần này, từ 18 đến 22 tháng 10, đoàn giám mục Ba Lan thứ ba và cũng là đoàn cuối đang tiến hành cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp gỡ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và sẽ kết thúc bằng cuộc gặp chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ sáu, ngày 22 tháng 10 tới đây. Các giám mục thuộc bốn giáo tỉnh là thủ đô Warszawa, Gierro, Krastokova, giáo hạt quân đội và các giáo phận công giáo nghi lễ đông phương. Đức tổng giám mục của giáo phận Gniezno, Wojciech Polak, cũng là giáo chủ công giáo Ba Lan, cho biết các vấn đề sẽ được các giám mục Ba Lan đề cập đến trong cuộc viếng thăm tại các bộ và hội đồng của Tòa Thánh là di dân và tị nạn, mục vụ sau đại dịch COVID-19, việc bảo vệ trẻ em và giới trẻ. Đức tổng giám mục cho biết, vấn đề di dân và tị nạn là một thách đố khó khăn đối với giáo hội, liên quan đến những người đi qua biên giới bất hợp pháp để tìm kiếm những điều kiện sinh sống tốt đẹp hơn. Đức tổng giám mục nói, giáo hội phải đáp ứng thực tại này, nhất là săn sóc yêu thương họ. Cụ thể là hiện nay, có hàng ngàn người di dân bất hợp pháp ở biên giới Belarus và Ba Lan. Trời bắt đầu lạnh và mùa đông sắp tới, nhiều người di dân ngủ đêm trong rừng. Chúng ta cần giúp đỡ họ và để ý đến vấn đề bảo vệ và an ninh biên giới. Đây là một trong những vấn đề khó khăn và quan trọng. Các giám mục Ba Lan sẽ trao đổi với Đức Thánh Cha và các bộ của Tòa Thánh. Hàng ngàn người di dân đang ở vùng biên giới Ba Lan và Belarus. Chính phủ Ba Lan và Liên hiệp Âu Châu tố giác chính phủ Belarus dùng người di dân và tị nạn như võ khí đáp trả sự cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống chính sách độc tài của Tổng thống Lukashenko và đã cho máy bay chuyên chở những người di dân và tị nạn từ các nơi khác tới thủ đô Minsk và đưa tới biên giới Ba Lan và Lithuania. Vì thế, Ba Lan cũng như Lithuania nhất định không cho người di dân vào lãnh thổ của mình để tới các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tổ chức Campus Biomedico. Sáng 18 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 50 thành viên tổ chức đại học y khoa sinh học của giám hạt tòng nhân Opus Dei và ngài khích lệ mọi người luôn đặt bệnh nhân ở vị trí thứ nhất trong các hoạt động của mình. Đây là một đại học và bệnh viện đa khoa tư nhân được thành lập năm 1993 ở ngoại ô phía nam Roma do sáng kiến của tiên phước Alvaro de Patillo, giám mục bề trên giám hạt Opus Dei. Hiện nay tại đại học này có 3 ngành y khoa và phẫu thuật, kỹ sư y sinh, khoa học và kỹ thuật cho con người và môi trường. Đại học này cũng dấn thân trong các nghiên cứu y khoa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét, Vì thế trung tâm của con người ở nơi căn bản các hoạt động trợ giúp săn sóc, giảng huấn và nghiên cứu, giúp củng cố một cái nhìn thống nhất và hiệp lực. Một quan niệm không đặt lên hàng đầu các ý tưởng, kỹ thuật và dự án, nhưng là con người cụ thể, các bệnh nhân cần chữa trị săn sóc, biết cuộc sống của họ, thiết lập những tương quan thân hữu, chữa lành tâm hồn. Lòng yêu mến đối với con người, nhất là trong tình trạng mong manh yếu ớt của họ, trong đó có biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đó là đặc điểm của nhà thương Kitô và không bao giờ được biến mất. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, tổ chức và đại học y khoa sinh học và các tổ chức y tế công giáo nói chung được kêu gọi làm chứng qua những hành động cụ thể rằng không có những sinh mạng không xứng đáng hay phải loại bỏ thì không đáp ứng tiêu chuẩn hữu dụng hoặc những đòi hỏi của lợi lộc. Mỗi cơ cấu y tế, đặc biệt những cơ cấu của Kitô giáo, phải là nơi ta thực sự săn sóc con người và làm sao để có thể nói, tại đây người ta không phải chỉ thấy các bác sĩ và bệnh nhân, nhưng thấy những người được đón nhận và giúp đỡ. Tại đây, người động chạm cụ thể đến phương pháp trị liệu phẩm giá con người. Đặt việc săn sóc con người ở trung tâm, không quên tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu, vì săn sóc chữa trị mà không có khoa học thì uổng công, cũng như khoa học mà không săn sóc thì vô bổ, hai điều đi song song với nhau. Tin Roma, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021. Trong sứ điệp công bố nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, Chủ nhật tới đây, 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu, noi gương các Kitô hữu tiên khởi, can đảm loan báo tin mừng, giữa những hoàn cảnh khó khăn, trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Chúa. Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95 năm nay có chủ đề, chúng tôi không thể im lặng và điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn của các Kitô hữu tiên khởi, sống đức tin trong một môi trường đố kỵ và cam go, bị gạt ra bên ngoài lề và bị tù đầy, cùng với những chống đối bên trong và bên ngoài. Nhưng những điều đó, thay vì là những chướng ngại, có thể làm cho họ co cụm vào mình, thì lại thúc đẩy họ biến mọi nghịch cảnh, khó khăn và chống đối thành cơ hội truyền giáo. Đức Thánh Cha viết, cũng vậy đối với chúng ta, thời điểm lịch sử hiện nay cũng không dễ dàng. Tình trạng đại dịch đã làm nổi bật và gia tăng đau khổ, cô đơn, nghèo đói và bất công mà bao nhiêu người đã phải chịu trước đó, và vạch trần những an ninh giả tạo và phân hóa, phân cực, âm thầm sâu xé chúng ta. Chúng ta thấy sự nản chí, xuống tinh thần và cơ cực, thậm chí cả sự cay đắng xu thời, là mất hy vọng. Nhưng chúng tôi không loan báo bản thân, mà là Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi là những đầy tớ của anh chị em vì Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trong thời kỳ đại dịch này, đứng trước cám dỗ che đậy và biện minh cho sự dửng dưng lãnh đạo, nhân danh sự giãn cách lành mạnh về mặt xã hội, sứ vụ cảm thương thật là cấp thiết. Sứ vụ này có khả năng biến khoảng cách cần thiết thành một nơi gặp gỡ, chăm sóc và thăng tiến. Điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe, nhưng lòng thương xót mà chúng tôi đã nhận được, được biến thành điểm tham chiếu và đáng tín nhiệm, giúp chúng ta phục hồi sự hăng say chung để kiến tạo một cộng đoàn thân thuộc và liên đới, dành thời giờ sự dẫn thân và những thiện ích cho cộng đoàn ấy. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
dạy con cái biết sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người và mình tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó, hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định, và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình, như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà vân vân, cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trợ này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương, và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích, sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải phát lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Ngược lại số lượng tiền túi mỗi năm hai lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành trong việc nhỏ, ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài lý tưởng đời tu theo Đức Kitô và Thánh Hiến.
Kính thưa quý vị khán giả, khi bàn về lý tưởng tu trì Kitô giáo, Công đồng Vatican II đã đề nghị thuật ngữ đi theo Chúa Kitô. Lý tưởng này đã nằm trong Tân Ước và đã được nhiều vị thánh sáng lập đề ra như khuôn mẫu cho các đệ tử. Nói đúng ra, trải qua lịch sử tu trì Kitô giáo, nhiều lý tưởng đã được đề ra dựa theo từng hình thức của mỗi thời. Tuy vậy, nói được là các lý tưởng đó đều nhau phát biểu một mẫu số chung, đó là đi theo Chúa Kitô. Trong các thế kỷ đầu tiên, lý tưởng của các thánh tự đạo là bắt chước Chúa Kitô, như thánh Ignatius Antiochia đã viết. Họ muốn thể hiện lại chính Đức Kitô, làm chứng nhân cho người và muốn được chết để bày tỏ sự gắn bó với người. Và lúc xuất hiện đời Đan Tu, thánh Athanasio giải thích lý tưởng của thánh Anton là thực hành lời mời gọi của Chúa Giêsu ngỏ lời với người thanh niên là từ bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa. Việc từ bỏ gia đình tài sản là một hình thức diễn tả sự thông dự của cuộc tị nạn của Chúa, còn được kéo dài qua các hình thức khẩu thế. Khi nếp sống cộng đoàn phát triển, thánh Basilio và thánh Augustino chú ý tới việc xây dựng cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ học thành một gia đình mới quây quần xung quanh Chúa để lắng nghe lời thầy. Sang đến thời Trung Cổ, các dòng hành khách thêm một nét khác trong lý tưởng đi theo Đức Kitô. Đi theo Chúa không chỉ là từ bỏ mọi sự hay là lắng nghe Chúa, mà còn là tiếp tục sứ mệnh của Chúa đi rao giảng tin mừng cho người nghèo. Sau cùng, các dòng tu được thiết lập vào thời cận đại, muốn diễn tả việc đi theo Chúa Kitô qua sự bắt chước phục vụ những người bệnh tật đói khổ. Nói tóm lại, các hình thức tu trì diễn tả những khía cạnh khác nhau của cuộc đời Chúa cứu thế như Công đồng Vatican II đã viết trong hiến chế về Hội Thánh chương 46. Chúa Kitô cầu nguyện, Chúa Kitô công bố nước trời, Chúa Kitô làm việc thiện cho dân chúng, Chúa Kitô tiếp xúc với mọi thành phần xã hội. Như vậy, lý tưởng đi theo Chúa Kitô tuy là một, nhưng có thể được diễn đạt qua nhiều nét khác nhau. Nhận sách này cũng có thể áp dụng cho bức icon Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, được công muốn Vita Consecrata đặt làm khuôn mẫu. Icon này được giải thích khác nhau tùy theo truyền thống tâm linh ở bên Đông và bên Tây. Truyền thống ở bên Đông đặt mục tiêu của đời sống tâm linh là biến đổi nên Thiên Chúa, Divinizatio. Còn bên Tây thì lý tưởng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, cách riêng là việc lắng nghe lời người. Truyền thống bên Đông chú ý tới việc chiêm ngắm vẻ đẹp sau khi đã thanh luyện con tim khỏi những đam mê dục vọng. Còn bên Tây thì đề cao sự trọn lành của đức ái qua đời sống chứng tá, cầu nguyện, phục vụ, rao giảng. Truyền thống bên Đông nghiêng về chiêm nghiệm, vì thế họ muốn đạt tới chân phúc dành cho con tim trong trắng. Ở bên Tây thì nghiêng về hoạt động, thể hiện chân phúc dành cho những ai có lòng thương xót. Sau cùng, truyền thống bên Đông khuyến khích lên núi để chiêm ngưỡng Thiên Chúa, còn bên Tây thì muốn xuống núi để mà phục vụ. Tuy nhiên, nếu nói rằng các tu sĩ là những người đi theo Chúa Kitô, thì phải nói gì về những Kitô hữu khác? Các Kitô hữu sẽ được mời gọi hãy đi theo và bắt chước Chúa Kitô đó hay sao? Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi tìm hiểu ý nghĩa của ba lời khuyên phúc âm. Bây giờ chúng ta bước sang một thuật ngữ khác được sử dụng như là lý tưởng đời tu, đó là đời sống thánh hiến, Vita Consecrata. Như đã có lần nói, kể từ khi ban hành Bộ Giáo luật năm 1983, thuật ngữ Vita Consecrata đã được chính thức sử dụng cho các văn kiện giáo hội để mà ám chỉ các tu sĩ. Tuy nhiên, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên trước và sau khi họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1994. Nhưng mà trước khi đi vào các vấn nạn thần học, thuyết trưởng nên nói qua về việc dịch thuật sang Việt ngữ. Vita Consecrata hay là Consecratio có thể dịch ra bằng hai từ ngữ, tận hiến hay là thánh hiến. Cái từ tận hiến xem ra thông dụng và dễ hiểu hơn. Tận hiến có nghĩa là hiến dân trọn vẹn. Người thần hiến là người dân dắt cuộc đời cho Thiên Chúa. Còn cái từ thánh hiến xem ra hơi mới lạ, nhưng mà hợp với thần học hơn, vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó nêu bật vai trò chủ động của Thiên Chúa. Và thứ hai, nó cũng diễn tả rõ nét hơn hậu quả của hành vi đó, đó là việc nên thánh. Dĩ nhiên, muốn dịch cho đúng thì phải nắm bắt ý nghĩa của nó trong nguyên ngữ Latin. Tiếc rằng, ở trong trường hợp này, cái nội dung của từ ngữ Vita Consecrata đã trở thành đầu đề cho nhiều cuộc tranh cãi giữa các nhà thần học, tóm lại ở trong văn hai vấn nạn thế này. Một, Consecratio tự nó có nghĩa là gì? Nó ám chỉ tác động về phía Thiên Chúa hay là tác động về phía con người? Thứ hai, tại sao mà thuật ngữ này lại dành riêng cho các tu sĩ, đang khi mà trên thực tế phạm vi áp dụng của nó rộng rãi hơn nhiều? Chúng ta sẽ cố gắng trình bày vấn đề đi từ việc phân tích từ ngữ consecratio ở trong kinh thánh và truyền thống giáo hội, và rồi tiếp đó thử xem từ ngữ này được áp dụng như thế nào cho các tu sĩ. Trong kinh thánh, nếu dịch danh từ consecratio trong tiếng Latin thành thánh hiến thì quả thật là sát với nguyên ngữ, bởi vì consecratio gồm bởi cum và sacrum, có nghĩa là tách rời một người hay là một vật nào đó ra khỏi phạm vi phạm tục và dành riêng cho việc thánh thiêng. Ví dụ như là thánh thiêng của nhà thờ có nghĩa là dành nơi đó vào việc phụng tự, chứ không sử dụng làm hội trường giải trí nữa. Ý nghĩa thánh hiến hay là cung hiến được gặp thấy ở nhiều tôn giáo, bởi vì tôn giáo nào cũng có những nơi thánh, đền thờ, đình chùa, linh địa, hay là đồ vật thánh, những đồ dùng vào việc phụng tự, và thời gian thánh, và dĩ nhiên là những người thánh. Hiện tượng vừa rồi trong xuất hiện trong đạo Do Thái, nhưng mà với hai sự khác biệt đáng kể. Một là xét về chủ thể thánh hiến, và thứ hai là về hậu quả thánh hiến. Xét về chủ thể của sự thánh hiến. Trong các tôn giáo khác, chủ thể của việc thánh hiến là con người. Con người dành riêng một đối tượng nào đó cho các thần linh hay Thiên Chúa. Còn ở trong Kinh Thánh thì vai trò chủ động được dành cho Thiên Chúa. Việc thánh hiến là một tác động của Thiên Chúa trước khi là của con người. Còn xét về hậu quả của việc thánh hiến. Trong các tôn giáo khác, hậu quả của sự thánh hiến là tách rời ra khỏi phạm vi phàm tục và dành riêng vào việc phụng tự. Còn trong Kinh Thánh, hậu quả quan trọng hơn cả là đời sống linh lý. Nói một cách khác, tuy rằng Kinh Thánh ghi nhận những nơi thánh, đồ thánh ở trong tôn giáo Israel, nhưng mà Thiên Vàng nhấn mạnh tới người thánh. Thật vậy, Thiên Chúa được tuyên xưng như là đấng thánh, nguồn gốc của mọi sự thánh thiện. Thiên Chúa cho Israel làm dân riêng, nghĩa là thông truyền cho họ sự thánh thiện của Ngài. Vì thế, dân Israel được gọi là dân thánh. Đây không phải là một tước vị để mà hãnh diện, nhưng là một ưu sách. Israel có nghĩa vụ phải sống thánh thiện, bởi vì họ đã thuộc về Thiên Chúa là đấng thánh. Tân ước nối dài và mở rộng những tư tưởng vừa nói. Ở trong phương ước, Thiên Chúa được tuyên xưng là đấng thánh. Tân ước cũng gắn danh hiệu đó cho Đức Kitô, người được tuyên xưng như là đấng thánh của Thiên Chúa, người được Chúa Cha thánh hiến và sai đến trần gian. Thánh Luca áp dụng lời nói Isaiah 61:11 cho Đức Giêsu, người đúng là đấng Messiah được thần khí xích dầu tấn phong và sai đi rao giảng tin mừng. Tân ước mở đầu với sứ vụ của Đức Giêsu, đấng được thánh hiến và phái đến trần gian. Đức Giêsu chu toàn sứ mạng với việc hiến dâng trọn đời trong sự vâng phục Chúa Cha tới mức độ dâng hiến chính mình ở trên thập giá. Chính nhờ đó mà người đã chủ đắc cho Thiên Chúa một dân tộc thánh thiện. Vì vậy, những phần tử của hội thánh được thánh hóa trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Họ được rửa sạch khỏi mọi tội lỗi, được thánh hóa nhờ ánh sáng của chân lý. Ngoài ra công trình thánh hóa cũng được gán cho thánh linh nữa. Nói cho cùng, sự thánh hóa nằm ở chỗ thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con nhờ tác động của thánh linh, dẫn đưa tất cả tới chân lý viên mãn. Những nhận xét vừa rồi cho thấy rằng, cái danh từ consecratio có thể dịch là thánh hiến, hiến thánh hay là thánh hóa, bởi vì nó vừa bao hàm cả tác động của Thiên Chúa và của con người, và nhất là nó như bật được ý tưởng chủ chốt là thông dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Việc thánh hóa liên quan tới toàn thể dân Thiên Chúa. Điều này đã được nhấn mạnh ngay từ trong Cựu Ước và được kéo dài sang Tân Ước. Dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn được gọi là dân thánh, và họ có bổn phận phải nên thánh bằng đời sống đức hạnh. Việc nên thánh là một ơn gọi và bổn phận của toàn thể dân Chúa. Mặt khác, Thiên Chúa cũng tuyển lựa ở giữa hàng ngũ dân thánh một vài người được ủy thác một sứ mạng. Họ được thánh hiến để mà phục vụ một sứ vụ. Điều này nó xảy ra ở trong Cựu Ước. Đừng kể những tư tế được cử ra để phụ trách về tế tự, chúng ta thấy vài ngôn sứ được tuyển chọn mà thánh hiến, chẳng hạn như là ông Isaiah Jeremiah. Trong Tân Ước, chỉ cần chứng dẫn trường hợp điển hình là thánh Phaolô tông đồ là đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
con dâng lên lời ca kính chào mẹ đầy ơn phúc. Con dâng lên lời ca hòa với vũ trụ bao la kính mừng mẹ. Đôi môi con nài van khẩn cầu mẹ hiền thương đoan, ban ơn luôn bình an, cuộc sống sẽ là bài ca mẹ với con. Mẹ ơi con nay xin đến con muốn kim trao trong đôi tay mẹ. Mẹ ơi tâm tư vui sướng con muốn hát lên câu ca lời chúc. Năm tháng bên mẹ con sống, con thấy không còn lo lắng, cất bước ra đi vào tương lai không rõ ngại chi. Đây phút giây đầy hạnh phúc, con thấy dâng trào sức sống, quên hết âu lo vì mẹ luôn chung bước trên đường.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin tiếng Việt Đài Vatican ngày 12 tháng 10 năm 2021 đưa tin về giáo lý viên John Gayadi và 50 năm rao giảng tin mừng ở biên giới Myanmar. Ông John Gayadi là giáo lý viên đầu tiên thuộc bộ lạc Lisu bản địa trong giáo phận Michina và là nhà truyền giáo đầu tiên ở Yangyo, một vùng hẻo lánh chưa hề biết Chúa và khó tiếp cận, nay thuộc địa phận của giáo xứ Bhutan. Vào thời điểm đó, để đến được khu vực chưa được khám phá này, từ thị trấn gần nhất của bang Kachin, ông phải đi bộ 15 ngày. Cuộc hành hương dọc theo những con đường gồ ghề và sỏi đá đó của chàng thanh niên giàu nhiệt huyết được đánh dấu bằng việc đọc kinh Mân Côi. Khi kể lại chặng đường đó, ông đã quả quyết đầy xác tín rằng Đức Maria đi bên cạnh tôi, và trong tinh thần đó ông khẳng định rằng sau 50 năm rao giảng tin mừng, tôi vẫn muốn tiếp tục tinh thần mang Chúa đến tận cùng trái đất. Ông chia sẻ, trong khi nỗ lực, tôi biết và tin rằng Chúa ở cùng tôi và tôi hướng về Người. Chúa là nơi nương tựa của tôi. Mặc dù đường xá xa xôi, khó khăn, ông John vẫn thường xuyên đến thăm dân làng để gieo hạt giống tin mừng, bẻ bánh lời Chúa, cử hành bí tích rửa tội và loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Ông trò chuyện với những người chưa bao giờ nghe đến danh Đức Kitô và bắt đầu đọc tin mừng cho họ nghe. Trẻ em, thiếu niên, thanh niên, phụ nữ và người già dừng lại để lắng nghe, tò mò và thích thú. Ngày qua ngày, sứ điệp về lòng thương xót, bình an và ơn cứu độ đã chạm đến tâm hồn của họ. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và gương sống của ông, hầu như tất cả cư dân trong vùng đều theo đạo Công giáo. Từ lúc tuổi còn đôi mươi, ông John đã trung thành và miệt mài với việc truyền giáo ở vùng đất này suốt 50 năm, và đến nay ông đã 72 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông không hề mong mỏi có được bất cứ phần thưởng vật chất nào. Ông nói, đối với tôi, phần thưởng ở nơi Chúa Giêsu. Cho đến nay, một ngôi nhà tôi cũng không có. Căn nhà tôi đang ở không phải của tôi, nhưng tôi không bận tâm vì Chúa đang ở với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, người giáo lý viên ấy đã miệt mài trong một khoảng thời gian rất dài của đời mình để đem Chúa đến cho những người yếu đuối, bị bỏ rơi và chưa có được diễm phúc biết Chúa. Hành trang của ông khi bắt đầu cuộc hành trình hết sức ý nghĩa đó chính là một tâm hồn có Chúa, và ông đã lên đường cùng với mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Chính vì có Chúa trong tâm hồn, ông mới có thể đem Chúa đến cho người khác, và những người gặp gỡ ông cũng được sưởi ấm niềm vui được gặp Chúa. Có Chúa trong tâm hồn và mau mắn nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác là bài học tuyệt vời mà chúng ta học được nơi mẹ Maria khi cất lên lời kinh mừng vui trong tháng 10 này. Tin mừng Thánh Luca thuật lại rằng, sau biến cố được sứ thần Gabriel truyền tin về sứ điệp cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đã đáp tiếng xin vâng, đón nhận ngôi hai Thiên Chúa nhập thể vào cung lòng của mình, mẹ Maria đã vội vã lên đường đến thăm chị họ của mình là bà Elizabeth. Mẹ lên đường cùng với Chúa Giêsu đang hiện diện trong cung lòng mình, và do vậy mẹ đã đem Chúa đến với gia đình người chị họ của mẹ. Cuộc thăm viếng ấy của mẹ không chỉ đem đến niềm vui khôn tả cho bà Elizabeth, mà cả Thánh Gioan lúc đó đang ở trong cung lòng của bà Elizabeth cũng hân hoan nhảy mừng. Mỗi người chúng ta khi rước mình Thánh Chúa đều có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong cung lòng của chúng ta một cách sống động. Ngài ngự trong lòng ta, hiện diện với chúng ta và đem đến bình an, niềm vui và sự an ủi lớn lao cho chúng ta ngay trong những ưu tư phiền muộn của cuộc sống thường ngày. Noi gương mẹ Maria, khi có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn, chúng ta cũng cần phải mau mắn lên đường như mẹ để đem Chúa đến cho những người xung quanh qua lời thăm hỏi, ủi an và sự nâng đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Ước gì bất cứ ai gặp được chúng ta cũng nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi món quà là niềm vui, hy vọng và bình an mà chúng ta trao gửi cho họ. Lạy mẹ Maria, mẹ chính là vị truyền giáo đầu tiên đem Chúa đến cho những người đang mong chờ tin mừng cứu độ. Xin mẹ giúp chúng con canh tân tâm hồn của mình, nên xứng đáng là nơi để Chúa ngự vào và ở lại mãi với chúng con. Chính khi có Chúa trong tâm hồn, chúng con mới có thể đem Chúa đến cho những người đang khát khao gặp Chúa. Amen.
Con dâng lên lời ca, kính chào mẹ đầy ơn phúc. Con dâng lên lời ca, hòa với vũ trụ bao la, kính mừng mẹ. Đôi môi con nài vang, khẩn cầu mẹ hiền thương đón. Ban ơn luôn bình an, cuộc sống sẽ là bài ca mẹ với con. Mẹ ơi con nay xin đến, con muốn nhìn trao trong đôi tay mẹ. Mẹ ơi tâm tư vui sướng, con muốn hát lên câu ca ngợi Chúa. Năm tháng bên mẹ con sống, con thấy không còn lo lắng, cất bước ra đi vào tương lai sóng gió ngại chi. Giây phút giây đầy hạnh phúc, con thấy dâng trào sức sống, quên hết âu lo vì mẹ luôn chung bước trên đường. Năm tháng bên mẹ con sống, con thấy không còn lo lắng, cất bước ra đi vào tương lai sóng gió ngại chi. Giây phút giây đầy hạnh phúc, con thấy dâng trào sức sống, quên hết âu lo vì mẹ luôn chung bước trên đường. Quên hết âu lo vì mẹ luôn chung.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.